Có một người hỏi câu hỏi như thế này: thưa thầy, có điều gì mâu thuẫn khi nói rằng sống tùy duyên thuận pháp so với tính quyết định là Atithana Parami, tức là nguyện lực ba la mật hay là quyết định ba la mật? Vì con nhận thấy một bên là bị động, còn một bên kia là chủ động. Thì con xin thỉnh ý thầy giảng. Theo quý vị thì sao? Tùy duyên thuận pháp, tức là mình cứ tùy theo hoàn cảnh để mình sống đúng sao cho nó đúng với pháp là được. Còn một bên á là quyết định, mà như vậy á thì nó có mâu thuẫn gì không? Bây giờ thầy lấy một ví dụ, như thế này. Bây giờ nhà mình có một người khách, bà con ở xa đến thăm. Bây giờ tới sắp tới giờ ăn trưa, mình quyết định là khi kia mình ở nhà gia sĩ, mình có một mình đó, thì khi kia mình nấu ăn một phần, ăn. Bây giờ mình quyết định là nấu hai phần ăn để đại khách. Ví dụ như vậy đi, thì cái quyết định đó nó vẫn tùy duyên thuận pháp, chứ đâu có sai đâu. Nên đâu có mâu thuẫn gì nhau. Tức là tùy duyên là gì? Tức là có bàn đến đó. Mà thuần pháp là bây giờ đến giờ không lẽ để bàn đói đi quyết định để nấu ăn cho bàn thôi chứ. Chứ bây giờ cứ ngồi im không nói sao được. Như vậy quyết định đó là tùy duyên thuần pháp, chứ đâu phải tùy duyên thuần pháp là không có quyết định gì cả. Quyết định đúng với pháp, đúng với cái trường hợp à, tức là tùy duyên thuận pháp, tức là sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vì tha à, nói thêm vô ngã vì tha nữa nó mới đúng đó. Bây giờ không phải là vì mình, bây giờ trưa nay thì mình nhìn đói cũng được, không cần nấu ăn. Nhưng bây giờ có bạn mình thì phải nấu ăn cho nhìn đói, bắt bạn mình mới nữa thôi được. Cho nên là mình thì nhìn đói được, nhưng mà phải vô ngã vì tha, cho dù bữa đó mình không ăn gì nữa cũng phải nấu bạn cho bạn ăn, thì đâu có mâu thuẫn gì đâu à. Nhưng mà bây giờ nhớ thế này này: tất cả ba la mật, tất cả những pháp ba la mật đều có một, cùng chung một chữ thôi, đó là buông xả. Tất cả pháp ba la mật đều phải hiểu đúng, nó ý đúng đó là buông xả. À, vậy thì bây giờ mình hiểu sao cho đúng rồi. Ví dụ bố thí có phải buông xả không? Trì giới có phải buông xả không? À, nhiều khi mình á, nhiều khi nếu mà mình làm ngược lại cái là nó thật á. Thí dụ như thế này, bố thí á thì mình là muốn bố thí để được danh, được lời, được gì đó, thì như vậy đâu có phải bố thí, đâu có phải buông xả. Tức là bố thí như cái kiểu là mình đầu tư một cái gì đó để mình được cái lời khác. Cho bố thí như vậy là không có đúng nghĩa, buông xả. Còn đúng nghĩa buông xả, bố thí tức là một là để mình đừng có dính mắc vào cái mà sở hữu của mình, và thứ hai là mình mở cái tâm vị tha ra để giúp đỡ người khác. Như vậy á, vừa bỏ cái khái, con nó vừa bỏ cái mình sở hữu, mà vừa bỏ luôn cả cái tính sở hữu. Cái tính sở hữu đó là cái ta, còn cái mà mình sở hữu đó là cái vật chất mà mình có hay gì đó. Vậy cho nên khi mình bố thí chính là mình bỏ được cả hai cái. Trong cái mặt giúp đỡ là mình bỏ được cái ích kỷ, cái ngã ích kỷ. Và mình sẵn sàng mình bỏ ra đó, tức là mình không còn tham chấp. Thì như vậy là bố thí là buông. Trì giới này mình hiểu theo cái nghĩa là mình giữ được nhiều giới thì mình sẽ là được giới đức cao siêu, mình sẽ được thế này thế kia, thì giữ giới như vậy là thật rồi. Giữ giới tức là bỏ đi những cái hành động xấu ác hại mình hại người, tức là cũng bỏ thôi, cũng buông thôi, cũng buông ra thôi. Thế kia là mình sát hại để bảo vệ mình sát hại kẻ khác. Khi kia mình muốn mình giàu thì mình ăn trộm của kẻ khác, đại khái như vậy. Hoặc là mình dối trá lừa dối người khác, hoặc là cái này kia thì cái giữ giới đó, tức là mình bỏ đi những cái mà cái xấu ác mà làm hại mình, hại người đó. Như vậy là bố thí nè, thì giới nè, ly dục là buông bớt cái tham đắm tham buông bớt cái tham sân si trong sắc thân hương vị xúc. Lý dục là buông, trong tham muốn cái này cái kia là thành nó lý dục là buông. Khi ba cái điều này mà nó đạt được rồi đó, thì lúc đó tâm nó bắt đầu trong sáng, nó bắt đầu thấy sự thật, chẳng phải thấy theo tham sân si của cái như hồi trước nữa, thì bắt đầu tâm nó trong sáng. Bây giờ thấy cục vàng là cục vàng, chẳng phải thấy cục vàng là khởi lòng tham lên, mà thậm chí có thể là thấy cục vàng cả thì có thể là nghĩ đến cái, không nghĩ đến mình mà nghĩ đến lợi ích là thôi đem cái cục vàng này đem phân chia cho những người nghèo, ví dụ vậy. Tức là khi đó mình đã thấy rõ được cái thực, thấy sự thật. Cho nên á, đến trí tuệ ba la mật. Về trí tuệ ba la mật là gì? Trí tuệ ba la mật là từ bỏ những cái quan niệm, những cái tư tưởng sai lầm, những cái khái niệm đầy ắp trong người mình đó, loại bỏ đi để cho tâm rộng ràng trong sáng, để thấy sự thật đúng như thật. Thì cái đó là gọi là trí tuệ ba la mật. Cũng như là trí tuệ cũng là buông bỏ, đến tinh tấn. Cái từ tinh tấn này là bị hiểu lầm nhiều đó. Tinh tấn là gì? Tinh tấn tức là không buông lung phóng dật. Do mình buông lung phóng dật cho nên luôn luôn cứ chạy ra nắm bắt bên ngoài, cho nên bây giờ mình trở về với cái thực, gọi là tinh tấn. Nếu không có buông lung chạy lung tung nữa thì buông lung đó là cái phóng dật, cái buông lung phóng dật. Bây giờ trở về lại với cái thực, đó là tinh tấn. Như vậy là buông cái cái mà nắm bắt bên ngoài để trở về với cái thực, buông cái dạ để trở về với cái thực thì cũng là buông, phải không? Bây giờ thứ sáu là nhẫn nại. Nhẫn nại ba la mật. Tại sao nhẫn nại? Khi mình có trí tuệ, mình biết sự thật là như thế nào rồi đó, và mình bây giờ mình đã biết sự thật rồi, cho nên bây giờ mình không buông lung ra ngoài nữa mà trở về với sự thật, đó là tinh tấn nữa. Nhưng mà khi mình trở về với sự thật, có thể gặp những trở ngại, cho thì trở ngại ví dụ như là người ta nói mình thế này thế kia gì đủ thứ, hoặc là mình gặp những cái khó khăn trên cái đường tu tập của mình chẳng hạn, thì lúc đó là phải nhẫn nại ba la mật. Nhẫn nại để làm gì? Nhẫn nại là gì? Bây giờ ai định nghĩa được nhẫn nại đây? Nhẫn nại là buông cái sự đối kháng, buông cái sự đối kháng đi. Ví dụ như bây giờ ai chửi mình cái là mình nội tức là mình chửi lại liền. Bây giờ buông cái nội tức mà chửi lại đó đi, để cho cái tâm nó bình thản, nó an tịnh, nó thản nhiên. Thì như vậy đó là cũng buông. Thấy không? Nhẫn nại tức là buông. Nhẫn nại tức là buông cái bản ngã đối kháng. Đối kháng lại với những cái mà trái ý nghịch lòng, tức là trái lại với bản ngã. Nhẫn nại ba la mật nè. Khi mình nhẫn nại được rồi á, mình trở về được với cái sự thật. Mình nhẫn nại với tất cả những cái đối nghịch. Thì lúc đó mình bắt đầu sống trên cái thực, cho nên gọi là chân thực ba la mật. Một cái người sống chân thực ba la mật tức là bây giờ sống luôn luôn đúng, tức là ai sai mà kệ ai, còn mình vẫn luôn sống đúng. Ai muốn nói xấu nói tốt, ai muốn nói cái gì thì nói, còn mình thân tâm mình vẫn là đúng, sống đúng pháp, thuần pháp á. Thế thì á, từ cái mà sống thuần pháp đó là chân thật ba la mật đó. Chân thật đó là mật này, tức là Đức Phật ngài gọi là hồ trì chân đế, tức là đã thấy ra được cái đạo đế, dược đế, đã thấy ra được cái thực tánh chân đế. Cho nên bây giờ mình sống phù hợp với thực tánh chân đế, cái đó mới gọi là tùy duyên thuần pháp. Khi tùy duyên thuần pháp rồi á, vẫn còn trở ngại. Ví dụ như thế này á, bây giờ hiệu đạo hết trơn rồi, nhưng mà bỏ thuốc không được, mà bây giờ mình hiểu luôn thuốc là sai, thuốc là hại mình hại người, biết được biết sai đó, nhưng mà tại vì nó tập niệm quá lâu đời đó, bây giờ hãy cầm đứa thuốc là hút rồi. Đó. Vì vậy bây giờ mới là quyết định ba la mật, quyết định cắt hạn không hút thuốc. Là bởi vì sao? Vì đã nhận thức ra được cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt như thế nào rồi. Nhưng mà cái này bây giờ nó là cứ cái đeo đạn mãi, nó không chịu dừng, nó không chịu thôi. Đó, cái tập khí nó không chịu thôi. Nhưng mà trên nhận thức và trí tuệ đã có rồi, nhận ngài đã có rồi, tinh tấn đã có rồi, sống đúng pháp rồi. Nhưng mà rồi cái tập khí này đó, nó vẫn cứ đeo mãi. Thì lúc đó phải quyết định ba la mật. Vậy thì quyết định này là thuần pháp hay là không thuần pháp? À, quyết định như vậy là quá thuần pháp, sao là không thuần pháp? Bây giờ thầy nói thêm này, cái quyết định nào mà là do cái bạn ngã, do tham ái, do tham sân si thì quyết định đó mới sai. Còn cái quyết định mà mình đã thấy pháp đúng như vậy, như vậy như kia thì bây giờ mình quyết định là đúng. Vậy thì cái quyết định đúng tức là quyết định thuần pháp. Đó. Ví dụ như cái ông kia đó, ông không cần biết là sắc sanh hay không sắc sanh, nhưng mà ông rút ra là bởi vì ông thấy cái đó thuần pháp. Ông thấy rằng là cái người bạn thân người đó cũng không muốn sống, mà sống thì có thể lây bệnh ra cho tất cả nhiều, rất nhiều người, rồi trong nhà, rồi đủ thứ gì đó. Cho nên á, có một vị quyết định tự tử, ngài Vác Ca Ly á, ngài bình đẳng lắm, mà thân thể hôi hám, ghẹ lợ đủ thứ. Thì Đức Phật ngài đích thân đến, ngài mới giảng đạo cho vị đó nghe, và vị đó đắc quả A-la-hán. Sau khi Đức Phật đi về rồi á, thì ông ấy tự tử. Thì lúc đó Đức Phật nghe về tới chỗ rồi thì chư thiên mới đến nói là bạch Đức Thế Tôn, ngài Vác Ca Ly đó, thì theo Vác Ca Ly đã tự tử chết rồi. Nhưng mà vì đó đã làm đúng pháp, thì Như Lai, Đức Phật ngài nói là Như Lai biết rồi. Chư thiên tới mắt rồi đó, ngài là Như Lai biết rồi. Thực ra ông này ông làm người không có tội gì cả. Bởi vì ông biết á, nếu mà ông vẫn cứ sống tiếp tục như vậy á, thì ở trong cái chùa đó cứ phải hôi hám, rồi thì là phải chăm sóc, phải mà cái thân thừa này bây giờ nó là một toàn là lợ ghẹ, mà mình thì đắc quả A-la-hán rồi mà còn để cái thân này làm gì nữa, nó cũng chẳng có lời mình, chẳng lời ai hết đấy. Cho nên ngài tự tử, mà cái tự tử đúng ra tự tử là sai, tự tử là phạm giới đấy. Nhưng mà ngài tự tử, Đức Phật ngài nói là vô tội, chư thiên cũng nói vô tội. Thì ông biết được cái điều đó, cho nên ông quyết định là chấm dứt mạng sống. Ngay cả cái quyết định như vậy đó, có vẻ như không thuần pháp, nhưng mà vẫn thuần pháp. Đó. Vậy thì đó là quyết định ba la mật, đâu có sao đó. Phải có gì sao? Ngay cả cái buông đó, ngay cả cái buông cũng là một quyết định. Quyết định là mang tính thái độ, phải không? Quyết định tức là một thái độ. Nếu quyết định đúng pháp, ví dụ như mình thấy là mình sang tham rồi, mình cứ ôm ấp, mình cứ luôn tiếc, bây giờ mình tập buông ra thì đó là một quyết định đó, gì đó. Vì vậy cho nên á, mà quyết định như vậy tức là chính thực hành 13 la mật này chính là sống tùy duyên thuần pháp, đó chính là sống tùy duyên thuần pháp, chứ đâu có gì nghịch bâu thuẫn với nhau. Hết câu hỏi đây rồi, bây giờ còn ai hỏi gì đây?
Thưa thầy, con chỉ nói về riêng con thôi. Thì con tập một cái chuyển hóa như thế này mà con không biết là đúng hay là sai, như là thầy nghĩ hết. Khi mà con và người thân của con nó có một cái mà bất như ý với nhau thì quá lớn, thì con thì công nhận của mình nó lại đến, khi một cô dẫn mình đến á, con tập nhìn, con tập nhìn, con nói với con rằng đây là người dân, không phải người thân của mình. Bởi vì á, nếu mình nói người đó người thân của mình á, thì mình lại có cái đòi hỏi rất là cao, thì mình lại cảm thấy mình rất là đau khổ. Bây giờ mình quay lại mình nói người đó là người dân, thì mình thấy là người dân với nhau á, thì cái sự mà đòi hỏi với nhau á, nó sẽ ít hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Còn ngược lại á, mình cứ người đó là người dân thì con cảm thấy rằng là con rất là nhẹ. Bởi vì có khi á, người dân á, không ai giúp mình á, thì mình cũng ok, không có sao hết. Mà thật sự cái người dân này họ đã có giúp mình, ngược lại mình rất là mang ơn cái giúp đỡ gì đó, cho dù một ly nước, một chén cơm hay là một cái việc gì nhỏ nhặt đó, thì mình thấy mang ơn cái đó. Thì con lấy cái ơn đó thì con sống á, con thấy nó rất là dễ chịu. Mà chính ra cái đó á, con thấy nó giúp đỡ được trong cái đời sống của con nó rất là cao, riêng bản thân con. Mà khi á, con nói với lời này á, với người thân của con á, thì họ bị giống như là bị xúc phạm. Tại sao mà đem người thân là người dân? Nhưng mà con nói là con không có suy nghĩ rằng là con sẽ chuyển đổi ai được hết, con chỉ tự sửa mình thôi. Chỉ chuyển mình theo cái hoàn cảnh để mình sống, mình sửa làm sao mà mình cảm thấy một sự việc nó nhẹ nhàng, mà nó có phần giúp đỡ cho mình một sự mai sau như đó, thì lòng mình dễ chịu hơn. Thì thưa thầy, con biết cái chuyện đó con suy nghĩ việc đúng hay là sai, nhưng mà lòng con nó cảm thấy là nó giúp đỡ cho con được rất là nhiều và rất là nhẹ nhàng. Con nhờ thầy giải thích cho con để con coi cái đó là việc đó là con làm như vậy đúng hay là sai.
Tức là có thể đúng có thể sai. Nếu như sai á, là nếu như mình chỉ gán cho cái chuyện đó, thì giống như là mình cứ cho nó vậy để cho nó khỏe thì nó còn gượng. Còn nếu như mình nhận thức đúng như vậy á, thì là khác. Tức là ví dụ như cái điều này nó có liên hệ đến một cái điều mà thầy giảng rất kỹ. Đó là cái sự tương giao và mối quan hệ. Thật ra trong cuộc sống thì mọi người đều có sự tương giao với nhau hết. Nhưng mà mối quan hệ là do tự mình thiết lập. Thí dụ như bây giờ cái người đó là cái người dân, cái người đó đúng là người dân. Nhưng bây giờ mình cưới, hai người cưới nhau về, bây giờ trở thành vợ chồng. Thì cái vợ sở dĩ trở thành vợ chồng là nó chỉ là kết thiết lập mối quan hệ thôi. Nếu như hai vợ chồng mà vẫn sống với nhau trong sự tương giao thì vẫn là người dân. Vẫn là người dân, nhưng mà cái người dân đó thì có một cái sự tương giao chặt chẽ với nhau. Trong sự tương giao là thế này. Sự tương giao là một cái sự hòa hợp tự nhiên mà không có cái điều kiện của người này hay người kia. Thế lấy ví dụ như thế này, hai cái cây, mình trồng hai cái cây gần nhau. Thế thì hai cây đó nó có sự tương giao với nhau rồi. Nó sống thì cái bên này nó che cho bên kia nó che cho bên nọ. Thí dụ như vậy, tức là có sự tương quan với nhau, đó là sự tương giao. Nhưng mà giả sử như hai cái cây đó, nó mới nói chuyện với nhau, giả sử nó nói chuyện với nhau, nó là bây giờ anh và tôi là kết hợp với nhau này, không cho đứa nào xen mua giữa hai đứa mình nữa hết trơn á. Ví dụ như vậy thì á, rồi mình người này phải thế này, anh phải bảo vệ tôi phải bảo vệ anh, thì lúc đó nó sẽ sinh ra chuyện khác, nó sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối, rất nhiều đau khổ, rất nhiều cái không vừa ý mình. Cho nên á, trong thiết lập mối quan hệ thì thường thường nó cho dễ hiểu đó. Thì mình lấy cái hợp đồng giữa hai công ty đó. Giả sử như công ty này thì cung cấp nước, còn công kia cung cấp gạo, hai bên đó có quan hệ gì với nhau? Nó không có mối quan hệ, nhưng mà nó có sự tương giao, bởi vì bên này cũng cần nước, bên kia cũng cần gạo. Cho nên như vậy là nó có một cái sự tương giao rất là chặt chẽ, chứ không tách rời ra được. Nhưng mà nếu như bây giờ hai công ty này nó là bây giờ hai công ty mình nó kết hợp với nhau cùng tăng giá, thì lúc đó là nó thiết lập mối quan hệ. Mà hệ tôi tăng giá đó thì anh phải bảo vệ tôi. À, anh tăng giá tôi bảo vệ anh. Tức là thiết lập mối quan hệ. Nghĩa là bên này có điều kiện với bên kia có điều kiện với bên này. Vậy thì nếu mình nhận thức đúng về cái bản chất của mọi pháp, của mọi người trong đời sống đó, là sự tương giao. Còn mối quan hệ chỉ là tạm thời chỉ là thế này thế kia thôi đó. Thì lúc đó mình sẽ sống với nhau bằng cái tâm hồn, bằng sự tương giao, bằng những cái tự nhiên tốt đẹp nhất. Nhưng mà khi mình đã thiết lập mối quan hệ đó, thì lúc đó mình lại cứ điều kiện là phải thế này, điều kiện phải thế kia. Thậm chí có nhiều người là ra điều kiện với nhau trước đó, chưa gì đã ra điều kiện trước. Cho nên khi mà gặp lại thì cái đối nghịch nó bắt đầu xuất hiện, nó sinh ra không vừa ý với mình nữa, đâm ra đối kháng. Mà đối kháng thì lại ra, nếu mà mình hiểu biết thì cái người kia vẫn có những cái tốt, có cái xấu nhưng vẫn có cái tốt. Nhưng mà khi mình đã thấy xấu rồi nên là xấu hết trơn luôn. Tại mình cứ thấy cái xấu, mình tống khứ cái xấu đi cho nó xong cho rồi, ai dè nó cái xấu nó đi thì cái tốt nó cũng đi luôn. Cho nên á, nếu mà mình thấy mặt tốt mà mình nhận nó thì mình cũng nhận luôn cả mặt xấu. Nếu mình thấy mặt xấu mà mình loại nó thì mình cũng loại luôn cả mặt tốt. Cuộc đời là vậy thôi. Vì vậy thực sự mà nói, nếu mình có một cái nhìn thực sự trí tuệ đó, thì tất cả chúng ta đều có sự tương giao rất là hài hòa. Nhưng nếu thiết lập mối quan hệ là có chừng đó. Ví dụ như thế này, bây giờ tự nhiên thầy tới đây, các Phật tử biết thầy thì tới nghe, nghe rồi thì cũng thích nghe thì cái nào thầy nói được, nghe hay nghe mà không nghe thôi, chứ không có ràng buộc gì cả. Giờ thiết lập mối quan hệ này, giờ thầy qua đây lập một cái hội, là kết hợp nhau thành một cái hội chặt chẽ luôn này nọ gì đó, đưa ra một cái nội quy rất là chặt chẽ gì đó. Thực ra cái đó chỉ là thiết lập mối quan hệ. Đôi lúc cái mối quan hệ đó nó có những cái vô ích. Trong khi bây giờ các vị tới nghe mà nghe được cái gì, nghe mà không nghe cũng được thôi, thì chẳng có sao cả, mà thầy chẳng buông phiền gì. Cho nên là nếu mình vẫn cứ xem như người dân, nếu mình cứ thực sự là xem mỗi người, mình tôn trọng mỗi người như là người đó, người nào là người đó, chứ không có, mình không có xen vào gì hết. Mình cũng không bắt buộc người đó phải thế này thế kia, người đó cũng bắt buộc mình thế này thế kia gì hết. Thì mọi người đều rất là tự do. Có một lần thầy nói như thế này, thầy rủ một ông cha, nói bây giờ cha với tôi đi truyền đạo, mình tìm những cái nơi mà xa xuôi hẻo lánh nhất, họ ít hiểu biết, mình tới đó mình chia sẻ đạo. Nhưng mà cha cứ nói cái gì mà đúng tốt của đạo Thiên Chúa để giúp cho họ trở nên đúng tốt. Tôi cũng tới đó, tôi cũng nói cái gì đúng tốt để giúp cho cái người đó trở nên đúng tốt. Nhưng mà rồi đi chứ không có được ai mà ghi tên theo đạo mình đó. Bởi vì nếu cha ghi tên theo đạo cha rồi thì tôi ghi tên theo đạo tôi là cái làng nó kia nó là một, bây giờ chia hai rồi. Nó khổ vậy á. Cho nên á, theo thầy ngay cả cái học đạo mình cũng chỉ học chân lý thôi. Học sự thật thì mình tu tập, cha là vậy. Mình sửa đổi cái gì đúng thì mình làm, cái gì cũng đúng thôi. Hợp với căn cơ trình độ mình thì mình làm, không hợp căn cơ trình độ thì thôi, cái vậy đó. Thế còn đó, bắt tất cả mọi người đều cùng một điều kiện thì không được, mà duy nhất là đào mọi người mọi khác. Không? Cho nên mình đó, thì mình cứ chuồng cái bên ngoài đó, mà mình không thấy rằng cái thực bên trong mới là cái quan trọng. Cái thái độ nhận thức bên trong mới quan trọng. Thành ra nếu như mà mình thấy được người dân theo cái nghĩa là mỗi người là mỗi riêng, tôn trọng cái riêng của mỗi người, mỗi người có một cái cá thể đó. Cái cá thể, cái tính chất, cái mỗi sự ở mỗi người đó, cái đó mình phải hoàn toàn tôn trọng đó. Có thể là người đó đối nghịch với mình, nhưng mà cái đối nghịch đó đôi lúc là giúp mình. Thí dụ như bây giờ thế này, hai người đó, một người thì cương, một người thì nhu, người thì thẳng thắn, còn một người thì nhu mì nói thế này thế kia, Nhưng mà đều á, hai người á, hai người đó là nó chính là bộ túc với nhau. Bởi vì cái người nhu là đến khi mà gặp chuyện cương không làm được, và cái người cương quá là gặp người nhu không làm được, thành ra chuyện nào mà cần nhu thì cho cái người kia ra làm, còn người nào mà cương thì người kia ra làm. Cha mẹ mà dạy con mà cả hai người đều cùng cương với hết trơn thì coi như chỉ con như chết luôn. Người cương người nhu cái nợ thì nợ nữa đại khái vậy. Cho nên là có những cái đối nghịch nhưng mà thực ra nó lại là hòa hợp với nhau. Cho nên lạ tự mới gọi là xung khí dị vi hòa. Trong cái đối nghịch nó vẫn có cái hòa. Nhưng mà nếu mình cứ muốn theo ý mình á, người dân tức là đừng có theo ý mình. Đừng có nói đó là tại vì đó là vợ mình cho nên phải thế này thế kia. Đó là chồng mình cho nên phải thế này thế nọ. Mà mình vẫn tôn trọng như một người dân. Tức là như là một con người bình thường. Thì lúc đó nó sẽ là hòa hợp. Thì hồi đó thầy học Anh Văn thì trong một cái cuốn sách tiếng Anh có cái bài viết thế này, có cái hai vợ chồng đó đến ở trong một cái xóm đó thì cả xóm rồi ai cũng thấy không cái hai người này sao mà sống rất là hạnh phúc hài hòa với nhau, trong khi đó nhà nào cũng hụt hạc cái đó mà hai người này sống rất là hài hòa với nhau. Thì người ta mới đến hỏi hai ông bà, thì hai ông bà nói thế này: tại vì chúng tôi luôn luôn xem nhau, luôn tôn trọng nhau như những người bạn, chẳng phải là cho đó là vợ mình, cho đó là chồng mình, tức là không phải là sở hữu của mình rồi bây giờ mình muốn sao sao, mà mình xem như người bạn, tôn trọng như là người bạn, và luôn luôn là cư xử với nhau như là lúc đầu. Thì cái đó là giống như người dân đó. Người dân tức là mình không quá là thiết lập mối quan hệ quá chặt chẽ, mà trong đó vẫn có sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng cá tính lẫn nhau, tôn trọng những cái tình cảm, tôn trọng tất cả mọi thứ, thì lúc đó nó sẽ có cái đời sống là hài hòa. Có một câu chuyện như thế này. Hồi đó thầy đi về dưới An Giang, dưới đó là một cái tỉnh mà phần nhiều là Phật giáo hòa hảo, nhưng mà bây giờ họ tín tâm ghê lắm, thầy xuống giảng rồi họ nghe rồi họ rất là hay. Sau này họ có những cái đoàn cứ lên chùa thầy nghe giảng là thường bình thường. Thì có một người hỏi thầy thế này: làm thế nào để cho hai vợ chồng sống hài hòa với nhau? Thì thầy mới nói là mình ai làm việc đấy thì nó sẽ sống hài hòa với nhau. Thầy mới kể câu chuyện Trung Kinh. Trung Kinh có câu chuyện như thế này, là hai cái cha con của cái người đó là đang hát xiệc, biểu diễn đi trên cái dây, hai người cùng là biểu diễn với nhau để mà kiếm tiền. Thì Đức Phật ngài đi qua, ngài mới hỏi hai người, ngài hỏi ông cha trước, ngài hỏi là khi hai người mà biểu diễn với nhau đó thì làm cách thế nào để biểu diễn với nhau một cách hài hòa? Thì ông cha ông nói rằng là khi con biểu diễn là con cứ phải chú ý đến cái người kia để mà lo cho người kia. Rồi sau đó Đức Phật ngài hỏi người con, nó còn con thì sao? Nó nói không, con chỉ biết giữ thăng bằng cho mình thôi, không cần biết gì xung quanh hết, con chỉ biết giữ thăng bằng cho mình. Thì Đức Phật ngài nói cái người này đúng, đứa con rất là đúng. Ví dụ như mình lên máy bay á, người ta nói rằng là phải đeo mặt nạ dưỡng khí cho mình trước, rồi khi đó mới đeo cho con sau. Thì đeo cho con mà lúc đó hấp tấp lúc đó làm chưa xong thì mình hết chịu bất rồi, thì con chết mình chết luôn. Đó. Cho nên á là đeo cho mình trước cái đã. Thì khi mà mình á, nếu mọi người sống cứ làm đúng tốt, người này làm đúng tốt, người kia làm đúng tốt, thì nó sẽ có một sự tương giao rất là tốt. Nhưng mà cứ làm mà cứ luôn là đặt trong mối quan hệ thì sẽ rất là căng thẳng. Phải không? Ở đó.
Con ý con muốn chia sẻ với cái câu hỏi với tụi thầy bây giờ thầy giảng đó, thì con nghe là con đi đúng. Con đi đúng đó, thì ở đây hồi nãy có một cái người nào hỏi rồi họ đang ở trong cái địa ngục. Thì tại vì con nghĩ đó, khi mà mình cảm thấy mình ở trong địa ngục đó, thì chỉ có mình cứu mình thôi. Thì mình làm sao mà mình phải giữ cho mình thăng bằng mình trước cái đã. Thì con nghĩ trên đời này nó cũng là bất cũng có một cái mặt hay và một cái mặt dở nó đi kèm hết á. Nếu mà mình có một cái sự coi đó là cái riêng của mình á, thì mình sẽ thấy đó là địa ngục. Nếu mình coi đó là một người dân á, thì mình cảm thấy mình rất là nhẹ nhàng và mình cảm ơn người đó rất là nhiều. Bởi vì có đôi khi người ta cũng có cái số để mà giúp mình, thì mình cứ mang cái ơn của mình sống đi. Như vậy đó, mà nó làm đẹp cho con, nó làm cho con, nó làm cho cái con người của mình á, mình giữ được cái thanh bằng trước cái đã. Thì con nghĩ là những cái đó là những cái mà con không biết á, là tại vì người thân con thì nói là tại sao phải làm chuyện đó như vậy là sai, mà con á, thì con thấy trong thực tế á, là cái đó nó rất là hữu dụng, rất là thiết thực và hữu dụng với mình, bởi vì mình không có đòi hỏi nữa thì mình không cảm thấy đau khổ nữa.
Đúng rồi, tức là thế này, người nào cũng có mặt tốt và có cái mặt xấu, chứ không có ai mà hoàn toàn. Bởi vì bản chất của cuộc sống này là vốn là nó có mặt tốt mặt xấu rồi. Thì không, thực ra cái tu không phải là bỏ mặt xấu để mà lấy mặt tốt, mà là nhận thức ra cả hai mặt, để đừng có bị cái mặt nào là chi phối mình cả, không bị cả cái tốt lẫn cái xấu chi phối mình, chứ không phải là mình phải nhận ra được cả hai mặt. Cái lời cái hài, cái đúng cái sai, cái xấu cái tốt, cái này cái kia gì đó mà nãy giờ thầy nói, chẳng phải là mình cứ nói loài mặt này để mình lấy mặt kia. Nếu mà mình cứ cái tâm mình mà cứ muốn là cái gì cũng tốt còn xấu là không được á thì sai, bởi vì chính cái xấu đó nó nâng cái tốt lên. Mà nó có một cái nguyên lý thế này, bây giờ tại sao mình nói một cái người đó tốt mà tại sao cái người khác lại nói người đó xấu? À, vì mình chỉ nhìn thấy cái mặt tốt của người đó, còn người kia thì thấy mặt xấu. Nhưng mà cái người đó nó có cả hai mặt, nó có cả cái mặt tốt mặt xấu. Lạ lùng là khi người ta nói xấu cái người đó thì người ta cũng thấy cái mặt tốt của người này rất là tuyệt vời. Thí dụ bây giờ thế này, mình cho một người nào đó xấu đi, thực ra mình có vô số cái điều mình cần phải học người, cái mặt tốt của người đó mà mình không có. Nếu đứng về mặt tốt thì cái người đó là bậc thầy của mình. Thế thì tại sao mình không đi học bậc tốt mà mình chỉ thấy mặt xấu thôi? Thì cái đó là một cái sai lầm lớn ở cái chỗ đó. Cho nên á, cái mặt tốt mặt xấu là để mình thấy ra, chứ không phải là để mình loại cái này mà cái kia. Thật ra hai cái đó nó bổ túc với nhau. Nhờ cái xấu mà học ra được cái tốt. Nhờ cái sai mà làm lại đúng. Không có ai mà tự nhiên đúng được hết cả. Không có ai mà đứa trẻ nào cái tự nhiên nó lớn lên cái thành phụ động thiên vương cái nó đi. Trường đó là trường thành thoại. Chứ không có đứa nhỏ nào mà nó đứng lên cái tự nhiên nó đi liền. Không có. Nếu như mà Bồ Tát có đứng mà có đi liền đó, thì chẳng qua là cái lúc đó thôi. Một cái biểu hiện nào lúc đó thôi, rồi sau đó cũng phải có người bồng, chứ còn không cũng phải rớt xuống. Đó là vậy thôi. À, cho nên á, nếu mà mình thấy cái đúng cái sai của một người, thấy cái tốt cái xấu của một người, thì người xưa người ta có nói một cái câu thế này: kiến hiền tư tề yên, kiến bất hiền như nội từ tịnh giả, như nội từ tịnh giả. Tức là thế này, nếu mà mình thấy cái mặt xấu thì mình coi mình có xấu như vậy hay không. Đôi lúc mình có xấu trong mà mình không biết đó, tại vì mình cứ nhìn cái xấu của người ta thôi, chứ mình cũng có cái xấu đó. Khi mà mình thấy cái xấu của người khác đó, chính là mình đang bị cái xấu đó. Chỉ có điều là tại mình cứ nhìn người khác mà mình không thấy mình thôi. Bởi vì á, nếu mình học vi diệu pháp á, mình sẽ thấy này, mỗi người đều có những yếu tố xấu tốt bằng nhau hết, không có ai hơn ai hết. Đó. Trong mình có họa, có thủy, có địa, có phong, có tứ đài ngũ hành đủ thứ cả đó. Cho nên á, thiện ác xấu tốt gì tất cả trong đó đều có, không có một người nào mà chỉ có mặt xấu mà không có mặt tốt cả, mà không có một cái người nào mà chỉ có mặt tốt mà không có mặt xấu cả. Tất cả mọi cái đó đều là có cái tính vì của nó hết, có cái thời vì tính của nó hết. Mình chưa thấy ra được cái bản chất thời vì tính của nó, cho nên mình vùi kết luận mà mình muốn bỏ cái này đẹp cái kia à. Cho nên cái cuộc đời này á, thì có một người nói như thế này, là nếu mình nhìn mặt tốt thì tất cả mọi người đều tốt, và nếu mình nhìn mặt xấu thì tất cả mọi người đều xấu à. Cho nên á, có một cái vị thiền sư, ông có hai người đệ tử, hai đứa là một như là nước với lửa vậy. Đứa này vô nói: thưa thầy, thằng này nó xấu thế này, xấu thế kia, xấu thế nọ, cái thằng kia đi đàn, cái thằng kia đi vô. Nói nó là xấu thế này, nó xấu thế kia, nó xấu thế nào. Hai đứa cứ nói hoài, ngày nào cũng nghe toàn cái xấu đứa này, xấu đứa kia. Cái ông thầy cũng nói: thôi được rồi, bây giờ hai đứa con á, sắp tới á, thì ta tuyển chọn đứa nào, tuyển chọn được đứa nào mà ta thấy là được á, thì ta sẽ cho xuất gia, cho thọ giới. À, bây giờ thế này, hai đứa con muốn lấy mỗi đứa một tờ giấy. Đứa nào mà tìm được cái tốt của đứa kia nhiều á, nhiều điểm hơn á, thì là sẽ được thọ giới. Thôi nó kệ đàng nhang đài hải, đứa nào nó cũng kệ đàng nhang đài hải cái tốt. Hai đứa mới nạp vô. Ông thầy ông mới đọc, nói quá, sao hồi nãy con hồi trước con cứ nói thằng kia xấu không, rồi không thấy mấy cái tốt, không nói mấy cái tốt này. Nói thằng kia như vậy, sao mà con toàn nói thằng kia cái xấu không, rồi không nói mấy cái tốt này. Nếu mà ngày nào mấy cái con cũng vô nói cái tốt này thì hay biết mấy. Cuộc đời nó là vậy. Còn cái chị đó, chị biết thư đến cho thầy, chị nói là con không thể nào chịu nổi ông chồng. Thầy khuyên người đó thôi, ráng mà để mà học cái bài học mà giác ngộ à, cái cuộc đời này thì lấy đi kia, thì thầy nói đào đồ này kia đủ thứ hết trơn, giúp thư nói đào đồ thứ hết. Cuối cùng thì nói con không thể nào chịu nổi, con phải ly dị thôi. Một năm sau á, chị viết thư lại cho thầy, chị nói rằng bây giờ con mới hiểu là thầy nói đúng, bởi vì ấy, sau khi ly dị rồi ấy, con mới thấy rằng ông rất tốt, mà bây giờ đã ly rồi. Chỉ vì không chịu nổi cái tính đó, cho nên bởi vì gì mà đi gì rồi bây giờ có những cái mà tốt mà nó giúp ích trong gia đình biết bao nhiêu chuyện đó, thì bây giờ không còn cái người để làm những cái giúp ích đó nữa. Thế nên cuộc đời là vậy đó. À, thì phải tóm lại là thế này, mình cứ quan trọng là cái thái độ của mình đối với đời sống. Mình ta nói là thái độ là thái độ cuộc đời. À, chứ không phải là mình phải cố gắng thay đổi cuộc đời, mà chính là thay đổi thái độ. Cũng giống như hồi nãy thầy nói cái chai nước một nửa đó, thì ăn thua thái độ của mỗi người thôi. Người thì bi quan, người thì lạc quan, đó là thái độ. Nhưng nếu mà một cái thái độ của một người trí đó, thì thầy thấy ra tất cả mọi mặt của mọi thứ. Nhưng mà đầu tiên một người có thể nhìn ra cuộc đời mà để thấy mọi sự mọi vật như là mà mình vẫn tâm mình vẫn là cảm thông thương yêu, là khi nào người đó biết rất rõ về mình. Người nào mà biết rất rõ về mình đó, thì sẽ cảm thông với người khác. Tại vì khi mình nhìn lại mình đó, thật sự nhìn lại mình sẽ thấy có bao nhiêu người khác có bao nhiêu cái xấu thì mình cũng có bấy nhiêu. Ông Osho thì ông có cái hai cái vợ gì thì thầy không biết, nhưng mà ông có nói một câu mà thầy thấy rất hay. Ông nói người ta mới nói xấu mình một cái gì đó thì mình nổi tức lên, là mình phải nói mình phải là đính chính thế này thế nọ, rồi mình tức giận người ta sao mà nói mình xấu. Trên thực tế là mình xấu hơn cái người đó nói rất nhiều. Người đó chỉ mới nói một phần xấu của mình thôi, chứ còn đó, nếu mà cái người đó mà nói hết tất cả cái xấu của mình đó, thì mình bồn thộ cho mình không cách nào mà trình bày ra nổi. Thì đúng vậy. Thực ra con người mình cứ, tại sao mình cứ nhìn cái xấu của người khác mà không chịu nhìn mình đấy? Nhìn mình thì mình sẽ thấy có bao nhiêu cái xấu trên cuộc đời này thì trong mình đều có hết. Có điều đó, nếu mình có nhận thức ra thì mình biết đúng, biết ra rồi, cho nên mình không sử dụng những cái đó nữa, thì đó là, đó chính là cái sự tiến hóa của cái người giác ngộ. Thầy có nói một câu là thầy nói trên đời này bất kỳ cái gì cũng đúng hết á, không có gì sai hết á. Cái có người Phật tử hỏi thầy, nói vậy thì là cướp của giết người cũng đúng sao? Thầy trả lời như thế này, thầy không nói là cướp của giết người là đúng, nhưng mà thầy nói thế này, chư Phật á, không có một người nào mà thành Phật mà chưa từng là cướp của giết người cả. Tức là đã từng cướp của giết người, đã từng đọa địa ngục, thậm chí địa ngục A Tỳ cũng có, là đã trải qua hết đấy, nghĩa là đã phải trải qua tất cả những cái xấu ác đó thì bây giờ nó mới trở thành là cái người hoàn toàn lương thiện. Chính vì vậy cho nên bây giờ Đức Phật ngài mới nhìn thấy tất cả chúng sanh, ngài vẫn một lòng từ bi. Thế nếu mà ngài từ đầu cái là ngài liên thiện liền thì ngài thấy chúng sanh mà nó ác về ngài chịu không nổi, ngài tức dữ lắm. Nhưng mà tại sao ngài thấy chúng sanh mà lực, chúng sanh mà đau khổ như vậy, rồi tội ác như vậy mà Đức Phật ngài vẫn thương là sao? Là vì cũng giống mình thôi, mình cũng từng đã trải qua cái đau khổ đó, cũng đã tội lỗi đó, cũng sai lầm đó. Vì mình không hiểu như vậy cho nên mình cứ lên án người khác. Cho bản thân mình nó cũng vậy, tại sao mình thấy mình? Nếu mà mình thực sự nhìn mình á, thì bản chất của người là như vậy. Tại cái người họ thấy ra rồi, họ hiểu ra rồi, họ biết cái đó là đúng là sai, là khổ cho mình, cho người như thế nào, bây giờ họ không làm thôi. Cho nên có một người đến hỏi Đức Phật, đến nói Đức Phật, con thấy ngài chỉ biết điều thiện thôi, cho ngài đâu có biết điều ác. Đức Phật nói, chớ có nói vậy. Không có điều ác nào mà Như Lai biết cái trời. Nhưng mà bây giờ Như Lai không làm những điều ác đó nữa, tại vì Như Lai đã biết hết thiện ác, xấu tốt, tất cả mọi cái là thế nào rồi. Thực ra cái người đó cứ thấy người khác xấu, tại vì không có tâm lý, không hiểu được tâm lý thực sự của mình. Thế không? Rồi hết giờ. À, đọc hồi hướng. Mỗi lần mà mình nghe pháp hay là mình làm cái phước gì đó cũng nên hồi hướng đến cho tất cả chúng sanh, đến cho những thân nhân của mình. Bởi vì á, chúng sanh á với là những thân nhân của mình á, chỉ có nhận được cái tâm lực và phước lực của mình thôi. Ngoài ra cúng cái này cúng cái kia là cái đó là mình để tưởng tính chơi vậy thôi, chứ chả ăn ai được, ăn được hết. Nếu ăn được cái để đúng làm sao người ta ăn hết trơn rồi. Mà thực ra chỉ có nhận được cái phước thôi. Vì vậy cho nên mình có nghe pháp hay là mình làm bất kỳ cái việc phước gì thì mình nên hồi hướng đến tất cả chúng sanh, hồi hướng đến tất cả thân nhân của mình. Và cái phước đó nó giúp cho họ được nhiều lắm. Rồi hẹn gặp lại ngày mai.